Trong đoạn này, Đức Phật khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đích thực, Ngài có nhân duyên to lớn đối với thế giới chúng ta. Thế gian này bao gồm 10 pháp giới ở Sa Bà, phạm vi rất lớn. Chúng sanh trong 10 pháp giới, đặc biệt là chúng sanh đang chịu khổ nạn trong lục đạo. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy chúng ta, lúc chúng ta gặp phải tai nạn to lớn thì phải nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó liền có thể thoát khỏi tai nạn. Lời này chúng ta vừa nghe hình như là mê tín. Thật ra lời này là có căn cứ lý luận đích xác. Trong đó quan trọng nhất là nhất tâm xưng niệm thì mới có thể hóa giải được tai nạn. Tai nạn hình thành như thế nào? Là do làn sóng của những thói quen ác hiện ra. Khi bạn nhất tâm xưng niệm thì tâm bạn thanh tịnh bình đẳng. Làn sóng phát ra từ tâm bạn sẽ hòa lẫn với làn sóng lên xuống bất thường. Nếu như làn sóng của bạn mạnh, bạn sẽ quấy nhiễu làn sóng ác, chứ nó không thể quấy nhiễu làn sóng của bạn được. Làn sóng thanh tịnh bình đẳng sẽ làm cho làn sóng của ác niệm êm dịu xuống. Do đó, hiện tượng của tai nạn sẽ được hóa giải. Đạo lý là như vậy. Hiện nay khoa học gia cũng biết đạo lý này, nhưng chẳng giải thích rõ ràng được. Họ phát hiện trong quá khứ, họ cho rằng vật chất tồn tại trong thế giới chúng ta. Hiện nay thì họ nói vật chất trên căn bản chẳng tồn tại. Vật chất đều do hiện tượng làn sóng tạo thành. Do đó nhất tâm xưng niệm, làn sóng này tốt nhất. Nhất tâm tức là nhất chân pháp giới, là chân tâm. Hết thể làn sóng khác đều là vọng tâm. Chúng ta dùng chân tâm hóa giải vọng tâm thì tai nạn sẽ được tiêu trừ. Những gì chân tâm hiện ra là nhất chân pháp giới của chư Phật Bồ Tát. Ở đó rất yên định, rất hòa bình, cát tường an vui. Chúng ta phải lắng lòng thể hội đạo lý này. Sau đó Đức Phật dạy chúng ta phương pháp, chúng ta liền có thể khẳng định. Chúng ta biết làm vậy thật sự sẽ có hiệu quả. Đây chính là được Phật Bồ Tát gia trì. Người thế gian chúng ta gọi là bảo hữu. Nếu tự mình chẳng đạt được nhất tâm thì Phật Bồ Tát gia trì không tới. Khi bạn niệm tới nhất tâm thì liền cảm ứng đạo giao cùng chư Phật Bồ Tát. Đạo lý là như vậy. Do đó trong Phật pháp đích thực là không có mê tín. Nơi đây nói nghe danh hiệu, nhìn thấy hiện tượng là duyên, luyến mộ tán thán. Luyến mộ là học theo Phật Bồ Tát, tán thán là khen ngợi chư Phật Bồ Tát, nghĩa là giới thiệu chư Phật Bồ Tát cho đại chúng. Chúng ta gọi là hoằng pháp lợi sanh. Tạng thạng là hoằng pháp lợi sanh, luyến mộ là y giáo phụng hành. Từ đây mới biết người như vậy nhất định có thiện căn phước đức, Nghe danh hiệu nhìn thấy hình tượng là nhân duyên. Người có thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, cho nên người này sẽ được nhất định không thối chuyển trên đạo vô thường. Đây là quả báo của họ. Thường sanh nhân thiên, thọ nhận đầy đủ niềm vui vi diệu. Đây là lúc họ còn chưa phát tâm cầu thoát khỏi lục đạo, cầu thoát khỏi thập pháp giới. Họ ở trong lục đạo hưởng niềm vui vi diệu của cõi trời người, chắc chắn sẽ không đọa tam ác đạo, cũng sanh tới cõi A-tu-la. Sanh tới cõi A-tu-la tuy hưởng thọ hưởng lạc, nhưng lại tạo nghiệp. Khi hưởng hết phước báo thì chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Trong cõi trời, trong cõi người nhất định sẽ gặp bạn tu, sẽ gặp thầy tu, tạo tăng thượng duyên cho họ. Người có thiện căn phước đức, gặp thiện tri thức, cũng có thể sanh khởi lòng tin, có thể hiểu rõ y giáo phụng hành. Đây là nhân duyên thù thắng. Nhân quả gần chín mùi là lúc thật sự giác ngộ. Giác ngộ rằng phước báo nhân thiên chẳng thể hưởng lâu dài. Khi hưởng phước thì không thể không tạo nghiệp, tạo nghiệp mà chính mình cũng không biết. Họ có thể bỏ phước báo của mình, chuyên tu tịnh độ, do đó gặp Phật được thọ ký. Chúng ta phải biết trong thời đại này chư Phật Như Lai đã dạy, thời mạt pháp chỉ có tu tịnh độ mới thành công. Trong pháp môn tịnh độ thì quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. Hôm qua lúc chúng tôi ở trên máy bay thì tin tức hàng đầu trên báo Anh ngữ có ghi kinh tế Tân Gia Ba suy thoái. Họ đoán trước mùa xuân năm sau còn khó khăn hơn bây giờ. Chính phủ nhắc dân chúng phải chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi đã nghe về việc này lâu rồi. Tai nạn trong thế gian ngày càng nhiều, ngày càng cấp bách. Chúng ta phải làm sao? Thầy Lý đã dạy, chỉ có một phương pháp duy nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Câu này là của thầy Lý, là lời chân thật. Cầu sanh tịnh độ nhất định phải buông xuống vạn duyên. Do đó xây dựng thôn Di Đà và niệm Phật đường là một nhân duyên to lớn, không những hiếm có trong thời đại ngày nay mà trong vô lượng kiếp cũng khó gặp được nhân duyên này. Chúng ta phải biết trân quý. Sau đó Thế Tôn tuyên dương với đại chúng Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là người đại diện cho chúng ta. Vị lai hiện tại chư thị giới trung, hữu thiên nhân thọ thiên phước tận, hữu ngũ suy tướng hiện, hoặc hữu đọa ư ác đạo chi giả. Đoạn này rất quan trọng, chúng ta phải ghi nhớ. Đây là lời giải thích chân tướng sự thật. Sanh lên cõi trời, người trên trời hưởng phước cũng có ngày hết. Khi hưởng hết phước thì chết. Ở đây nói rõ thọ mạng của người cõi trời dài lâu, nhưng không thể không chết. Hết thảy lục đạo đều có sanh tử. Hai thứ sanh tử này đều đầy đủ, phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. cho thì dù sanh tới cõi trời phi tưởng phi ti tưởng cũng còn sanh tử. Như vậy thì không rốt ráo. Có bao nhiêu người mong sanh lên đến cõi trời, lên trời cũng không rốt ráo. Không những phước trời hưởng hết, người trời có sanh tử, giả lại sẽ bị đọa ác đạo. Khi thọ mạng cõi trời hưởng hết rồi, đọa tam ác đạo. Đó là sự thật, chúng ta không thể không biết. Chư thiên trong tam giới đều mang túc nghiệp. Tam giới gồm có 6 tầng trời dục giới, 18 tầng trời sắc giới và 4 tầng trời vô sắc giới. Tổng cộng có 28 tầng trời. Làm sao có thể sanh lên trời? Nghiệp tu đời trước khác nhau. Sanh lên trời là do tu nghiệp thiện. Trong kinh Đức Phật dạy, điều kiện sanh lên trời là phải tu thập thiện nghiệp và tứ vô lượng tâm. Ngày nay trong đời sống hàng ngày chúng ta, sự thế đối người tiếp vật, có làm tròn 10 nghiệp thiện này hay không? Chứ vị đồng tu muốn được một chút thành tựu trong Phật Pháp, đời này nhất định không thể làm việc hại người lợi mình. Tuyệt đối không được làm việc này. Tuyệt đối không thể có tâm niệm hại người. Đương nhiên không thể làm việc tổn hại đến người khác. Bất luận trong trường hợp nào, miệng không nói lời ác độc. Chúng ta phải biết đạo lý làm người căn bản này, phải làm cho bằng được. Nếu có thể niệm niệm đều đem lại lợi ích cho chúng sanh, có thể xả mình vì người, đó là bạn tu tích phước đức. Vậy thì bạn mới được phước báo ở cõi trời. Khi khởi tâm động niệm đều vì xã hội, đều vì nhân dân, vì hết thảy chúng sanh, thì tiền đồ của bạn sẽ tươi sáng. Cho dù không biết giảng sanh tịnh độ, cũng chắc chắn sẽ sanh lên trời, hưởng phước trời. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ những sự thiện ác tội phước mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Kinh Địa Tạng cũng rất rõ ràng. Chúng ta thường đọc tụng, thường suy nghĩ trong đời sống hàng ngày. Mỗi khi chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có phạm lỗi hay không? Khi đọc tụng, bạn hãy kiểm điểm tâm hạnh của mình, đó mới thật sự là tu hành. Nếu phạm lỗi thì phải thật sự sám hối sửa lỗi, tuyệt đối không được chất chứa, không thể che đậy. Che đậy thì tội ấy sẽ nặng thêm, tội nghiệp của bạn càng tích lũy càng nặng. Bạn phải biết sám hối, phải thật sự sửa lỗi, tuyệt đối đừng lợi dụng người ta. Làm vậy chẳng có lợi ích gì hết. Bạn lợi dụng người ta thì đời sau cũng phải trả nợ, vậy thì có đáng gì đâu. Như vậy không phải là gây phiền phức cho chính mình hay sao? Đời sống của chúng ta càng đơn giản thì sẽ càng tốt.